vết cắt sâu đến 60 năm. Vào những năm 1954 đến 1955, hàng ngàn người con Nam Bộ theo sự điều động của cách mạng đã tập kết ra miền Bắc, với niềm tin và hy vọng chỉ sau 2 năm sẽ được trở về quê hương yêu dấu. Ba má tôi cũng nằm trong số đó, và không ai có thể hình dung được rằng mãi 20 năm sau mới lại được đặt chân về đôi bờ Đồng Nai, Vàm Cỏ, Cửu Long. Ba tôi đã viết trong hồi ký như sau. Một ngày cuối năm 1954, giữa một rừng cờ đỏ sao vàng, gia đình và đồng bào tiễn đội ngũ chúng tôi lên đường tập kết. Lần đầu tiên có chuyến đi xa, nhưng không một ai thiết nhìn phong cảnh. Chúng tôi vừa để lại phía sau những gì thân thương nhất, vừa lo âu không hiểu rồi đây tương lai của mảnh đất quê hương yêu mến rồi sẽ ra sao, vừa băn khoăn cố gắng hình dung những nhiệm vụ nặng nề sắp đến, tự hỏi mình có gánh vác nổi hay không. Tàu Stavropol cập bến Sầm Sơn vào một buổi sáng mùa đông, gió lạnh chạy dài trên bãi biển. Đồng bào đông đảo nồng nhiệt đón tiếp chúng tôi. Trống ếch rập rùng, nhưng lòng chúng tôi quặn đau vì thấy bà con ăn bữa cháo, bữa rau, nhưng vẫn dành cho những đứa con miền Nam cơm đầy thịt đủ. Kế tiếp là những năm dài, ngày Bắc đêm Nam, là những chuyến lưu diễn liên miên. Rừng núi Việt Bắc, đồng ruộng khu Ba, khu mỏ Quảng Ninh, giới tuyến Hiền Lương. Tới đâu chúng tôi cũng ráng đem lời ca, tiếng hát góp phần cho than. Lúa thêm nhiều, đem chút ít tình cảm ấm áp cho anh em đồng hương. Ráng hết sức mình vì miền Nam ruột thịt. 20 năm, một thế hệ mới đã kịp ra đời và lớn lên ở Hà Nội, miền Bắc. Đó là thế hệ chúng tôi, thế hệ một chốn đôi quê, chỉ được biết quê hương qua những ký ức mà mẹ cha truyền lại. 20 năm sống ở miền Bắc, ba má tôi vẫn giữ được nguyên vẹn giọng nói và tính cách người Nam Bộ chân chất, nhiệt tình. Những tháng năm sống ở Hà Nội, ký ức về quê hương thường được ba má tôi nhắc đến. Bất kỳ lúc nào có gì đó gợi nhớ, ngày Bắc đêm Nam, suốt 20 năm không làm nguôi nỗi nhớ, mà chỉ làm dày thêm ký ức về quê hương. Tuổi thơ của tôi được nuôi dưỡng trong những ký ức của cha mẹ. Quê hương tôi là làng nhỏ Mỹ Hiệp trên Cù Lao Diên bên bờ sông Tiền, nơi mà sau này nhạc sĩ Hoàng Hiệp, cũng là một người bà con gần với gia đình tôi, đã ghi lại ký ức về nó qua bài hát Trở về dòng sông tuổi thơ. Làng Mỹ Hiệp hiền lành với vườn trái cây, những nếp nhà sàn khuất sau hàng dừa, cánh đồng lúa chín trong mênh mông mùa nước nổi. Vào đầu năm 1945, một cô gái bên kia sông Tiền đã theo ba tôi về làm dâu. Và dù chỉ ở đó vài năm thôi, nhưng trong tâm thức của má tôi, quê chồng cũng là quê mình. Và cũng như vậy, quê ngoại của tôi, làng Hòa An kế bên thị tứ Cao Lãnh, cũng trở nên gần gũi hơn với hình ảnh cây mận xanh bên trái bếp. Loại mận xanh Hòa An nổi tiếng thường được hấp với cá lóc. Vị chua ngọt thanh thanh thấm vào miếng cá, nhậu quên say. Vườn thuốc lá Cao Lãnh thơm đậm đà nhờ được bón bằng phân cá. Làn khói thơm mùi lúa mới từ nhà máy xay của ông ngoại lan trên sông. Tôi biết về quê hương Cù Lao Diên và Cao Lãnh từ ấy. Biết yêu sông Tiền, yêu mùa nước nổi từ ấy. Biết thèm ăn mắm lóc, thèm cá rô kho tộ, thèm canh chua cá linh, bông điên điển. Lớn hơn một chút, từ những cuốn sách, qua những câu chuyện, hiểu biết của tôi về quê hương cụ thể hơn, nhiều hơn, nhưng không thể thay thế sự lung linh run rẩy mà ký ức cha mẹ truyền cho. Nhưng quê hương không chỉ là những ký ức run rẩy đẹp. 20 năm bạc tinh, một ngày đầu tháng 5 1975, một bà mẹ được ôm người con gái trong vòng tay. đứa con gái mà bà đã phải lập bàn thờ từ khi nó đi tập kết với lời hứa: con đi 2 năm sẽ về với má. Bàn thờ đứa con còn sống ở phía bên kia là để cho những đứa con khác yên ổn học hành, đi làm, đi lính. Nhưng chưa kịp mừng vì con gái trở về, bà đã phải đưa 2 người con trai đi học tập cải tạo. Gia đình lại chia ly. Người chị tìm cách bảo lãnh cho 2 em ra khỏi trại cải tạo sớm hơn hạn định. Gia đình gom góp tiền bạc cho họ vượt biên. Cũng may người trong nhà thuộc bên này hay bên kia cũng có lúc hờn giận nhau, nhưng không nuôi oán trách, thù oán hận. Họ thương yêu nhau hơn vì không muốn làm người mẹ đau lòng, vì họ hiểu không ai trong gia đình muốn những việc như thế xảy ra. Đấy là chuyện của gia đình bạn tôi sau năm 1975. Nhưng dù như vậy, gia đình bạn vẫn còn may mắn hơn rất nhiều gia đình khác. Từ vết cắt 1954, biết bao gia đình có người thân phải đứng về 2 chiến tuyến. Biết bao gia đình không thể sum họp vì vợ, chồng đã có gia đình khác trong những đêm dài không hẹn ngày gặp lại. Biết bao nhiêu gia đình tiếp tục tan vỡ vào những ngày ngỡ đã bình yên. Vết cắt 1954 không chỉ dài đến 20 năm mà hình như 60 năm rồi vẫn chưa lành. Tôi vẫn luôn tự hỏi, nếu ngày ấy bản đồ Việt Nam không bị một vạch đỏ cắt ngang sông Bến Hải, thì bây giờ đất nước sẽ thế nào? Lịch sử thì không có chữ nếu. Chính vì vậy, cần minh bạch tất cả những gì đã làm thay đổi số phận đất nước và số phận của từng gia đình, để thế hệ sau không phải đặt ra một chữ nếu đau xót như thế hệ hôm nay. Sài Gòn, 21 tháng 7 năm 2014.
Vọng cổ trưa.
Đã bao lâu rồi mình chưa nghe một câu vọng cổ ở Sài Gòn, cái nôi của nghệ thuật cải lương. Tôi đã tự hỏi như thế khi bất chợt nghe thấy giọng ca Lệ Thủy ngọt ngào chân chất vang lên trong một trưa hè đứng nắng giữa bạt ngàn xanh miệt vườn Nam Bộ. Hỡi cô đi bán đèn hồng cô bán má hồng cô bán không, đèn hồng đã có người mua, má hồng thì đã nắng mưa phai rồi. Có lẽ không ở đâu mà một loại hình nghệ thuật lại có sức sống bền bỉ, gắn bó sâu đậm và được người dân yêu thích như cải lương ở Nam Bộ. Ra đời mới khoảng gần 100 năm, nhưng cải lương đã trở thành máu thịt của người Nam Bộ. Vượt qua những năm kháng chiến chống Pháp bị coi là ước ác, ủy mị. Vượt qua thời gian dài chia cắt Bắc Nam, ngay ở miền Bắc ngoài đoàn cải lương Nam Bộ tập kết, còn có hàng chục đoàn cải lương Bắc ở các tỉnh. Vượt qua thời kỳ sau 75 khó khăn cùng cực, mà sân khấu cải lương vẫn có những vở diễn trở thành kinh điển. Nhưng cho đến hôm nay thì nhiều người vô Sài Gòn, về miền Tây đã phải hỏi thăm, sân khấu cải lương Nam Bộ đâu rồi? Còn không? Ừ nhỉ, từ bao giờ sân khấu cải lương thành phố không còn nhộn nhịp sáng đèn? Những thánh đường của cải lương Sài Gòn đâu rồi? Rạp Aristo hay còn gọi là Trung ương Hí viện, rạp Hưng Đạo, Olympic, các rạp Nguyễn Văn Hảo, Thanh Bình, Hưng Đạo, Quốc Thanh, Cải Hoàng, Thành Xương, Hòa Huê, Cao Đồng Hưng, Thủ Đô, Huỳnh Long, Quốc Thái, Cây Gõ, bây giờ đã biến thành gì? Các đoàn cải lương nổi tiếng như Kim Chung, Gánh Hát Nam Phi của Bầu Nam Phỉ, Gánh Cải Lương Tuồng Tàu Phụng Hảo của Bầu Nhơn Phùng Há, Gánh Việt Kịch Nam Châu của ông Bầu Nam Châu, đoàn cải lương Kim Thanh, Úc Trà Ôn, đoàn Thanh Minh Thanh Nga, các đoàn Sài Gòn 1, 2, 3, Hương Mùa Thu, cải lương Tuồng Cổ Huỳnh Long, còn ai nhớ đến? Thế hệ nghệ nhân khai sáng sân khấu cải lương như các nghệ sĩ Nam Châu, Phùng Há, Ba Vân, Úc Trà Ôn, v.v. đã không còn nữa. Thế hệ vàng của các nghệ sĩ Bạch Tuyết, Lệ Thủy, Ngọc Giàu, Thanh Sang, Minh Vương, Mỹ Châu cũng đã từ biệt sân khấu. Lớp nghệ sĩ kế tiếp cũng bị mai một. Người ra nước ngoài định cư, người ở lại chuyển sang tấu hài, diễn kịch, đóng phim, lập gia đình, bỏ nghề. Có ai nhớ được tên một nghệ sĩ cải lương nào thuộc thế hệ thứ tư không? Vậy nhưng cuộc thi Bông Lúa Vàng của Đài Tiếng Nói Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh vẫn thu hút hàng ngàn lượt thí sinh tham gia, đủ lứa tuổi, đủ nghề nghiệp, sống ở thành phố hay tỉnh vẫn say mê thuộc nằm lòng nhiều bài bản cổ. Vậy nhưng những chương trình ca cổ theo yêu cầu vẫn luôn nhận được hàng ngàn lời đề nghị, lời nhắn gửi của người yêu gửi cho người yêu, của con gửi tặng ba má, của bạn gửi cho bạn, của trò gửi tặng thầy. Người Nam Bộ vẫn yêu cải lương và coi nó như cách tỏ bày tình cảm một cách chân thành và thoải mái nhất. Trong các quán karaoke, hát với nhau, không bao giờ thiếu những bài ca tân cổ giao duyên, một sự cải biên để thích nghi với đời sống thị thành hồi thập niên 1970 của cải lương. Và người Sài Gòn, người miền Tây luôn sẵn sàng ca một, hai câu vọng cổ khi bạn bè yêu cầu. Dù là karaoke, nhưng khi hạ giọng xuống xề, người ca vẫn nhận được những tràng pháo tay giòn giã của bạn bè. Chèo ở miền Bắc, hát bài chòi hay hát bội ở miền Trung, có lẽ phải ghen tị với cải lương về hiện tượng này. Gần đây, đờn ca tài tử Nam Bộ được UNESCO vinh danh là di sản văn hóa phi vật thể của thế giới. Nhiều di sản văn hóa phi vật thể được công nhận khi chúng đã và đang có nguy cơ biến mất, biến dạng bởi những làn điệu lời ca mộc mạc chân chất không còn chỗ trong quay cuồng đời sống hiện tại, bởi con người không có sự hiểu biết đầy đủ để quý trọng và gìn giữ nó. Khi đó, di sản văn hóa mới được vội vã bảo tồn. Một ngày nào đó, có thể cải lương cũng được vinh danh như thế. Lẽ nào sẽ có một Sài Gòn Nam Bộ không còn cải lương? Miệt vườn vẫn lướt qua xanh ngát ngoài kia, nắng đứng bóng, tiếng gà trưa vẫn eo ốc ngoài kia. Giọng ca Lệ Thủy vẫn ngọt ngào quyến rũ, nhưng bản vọng cổ trưa bỗng buồn như tiếng thở dài. Sài Gòn, 10 tháng 8 năm 2014.
Những giấc mơ lạc đường.
Tôi thường có những giấc mơ mình bị đi lạc đường. Trong mơ, ở bất cứ tình huống nào, thì một hồi sau tôi cũng lâm vào tình trạng ngơ ngác, khó chịu, thậm chí sợ hãi vì không biết mình đang ở đâu và sẽ đi đâu. Và thế là có lúc tôi đi lung tung, hỏi thăm hết người nọ đến người kia. Mỗi người chỉ một kiểu, có người không thèm trả lời, có người chỉ đểu làm tôi càng đi lạc. Có lúc tôi tự mình tìm đường, qua nhiều phố, qua nhiều làng, qua nhiều rừng cây. Cuối cùng bao giờ cũng đến tận cùng là một vực thẳm không thể vượt qua. Một mình với bầu trời xanh phía trên, vực thẳm đầy mây phía dưới và con đường phía sau bỗng biến mất, chẳng còn một dấu tích, dẫu chỉ là lối mòn chân thú. Những lúc ấy tôi nghĩ gì nhỉ? Tôi có phân vân tự hỏi nên tìm cách đi tiếp hay là quay lại không? Tôi có tự trách mình vì sao để xảy ra tình trạng này không? Tôi có oán trách những người cùng đi đã bỏ mặc tôi không hề tìm kiếm? Tôi có nhớ đến ai để có thể cầu cứu hay ít nhất tên một ai đó như là một đốm lửa làm đích cho tôi tỉnh táo tìm về? Không, chẳng có gì cả. Sau những giây phút bực tức và hoảng loạn, tôi ngồi bệt trên bãi cỏ hay bờ đá, đầu óc trống rỗng, thậm chí cũng không nghĩ việc gì sẽ đến. Rồi tôi như lơ lửng giữa không gian yên tĩnh tuyệt đối, không nghe thấy cả nhịp tim hơi thở của mình. Dường như lúc ấy tôi không còn tồn tại. Dưới kia gió vi vút, trên kia mây lang thang, Ở đây những ngọn cỏ im lặng, những hòn đá trầm ngâm. Tôi ngã mình nhìn lên bầu trời xanh và bỗng thấy mình không cô độc. Xung quanh tôi sự sống vẫn tiếp diễn, tôi cảm nhận được điều đó. Chỉ là tôi có một mình thôi, một thể xác khác những vật thể xung quanh, nhưng cảm thức về thế giới cũng giống như hòn đá ngọn cỏ. Nếu thêm một người nữa ở đây, có lẽ lại là thừa. Khi lạc đường hay gặp hiểm nguy, nếu chỉ có một mình thì ta sẽ dũng cảm hơn. Khi ấy, ta chẳng trông chờ vào ai được, không làm ai sợ hãi và cũng không sợ hãi vì ai. Ta phải tự vượt qua sự sợ hãi của chính mình. Hậu quả thế nào cũng tự mình gánh chịu, không thể nói tại vì bởi ai. Ngụ ngôn có câu chuyện hai người bạn đi trong rừng và gặp một con gấu. Một người bạn leo vội lên cây, anh kia sợ quá nằm im. Con gấu lại gần, ngửi và tưởng anh chết, bèn bỏ đi. Người bạn trên cây tụt xuống hỏi, con gấu nói gì với cậu vậy? Anh trả lời, nó bảo là tớ có một người bạn tồi. Nhưng thử đặt ngược lại xem, nếu anh chỉ có một mình thì thế nào? Bỏ chạy hay trèo lên cây nằm im? Con gấu sẽ thế nào? Đuổi theo hay chờ dưới gốc cây hay ngửi rồi bỏ đi? Đấy, cũng chẳng nên trách móc hay hờn giận ai nếu trong khó khăn họ không giúp mình được. Rồi tôi còn nhớ thêm một câu chuyện tôi đọc từ lúc còn nhỏ và nó luôn trở lại trong tâm trí mỗi khi tôi gặp khó khăn. Hai người bạn thân đi chơi và bị lạc trong rừng rậm. Trước mặt họ là một khe sâu, phía bên kia là khoảng rừng thưa có một lối mòn. Khe rất dài nhưng không rộng lắm. Chỉ còn cách phải nhảy qua. Hai người xem xét kỹ càng rồi quyết định. Họ vứt ba lô qua bên kia và một người nhảy trước. Anh lấy đà và nghe thấy tiếng bạn động viên. Nào cậu, cố lên, cậu sẽ qua được mà. Vút, anh đã qua được bờ bên kia. Tim đập chân run nhưng anh vẫn nhận thấy nụ cười hạnh phúc của bạn mình. Đến lượt người bạn nhảy qua. Khi bạn đang lấy đà, bỗng nhiên anh thấy sợ hãi. Nhỡ bạn không qua được thì sao? Nỗi sợ hiện rõ trên gương mặt anh, trong ánh mắt anh. Và người bạn đã cảm nhận được điều đó. Bạn chỉ nhảy hụt một bước chân. Nhiều năm về sau, anh luôn tự trách. Nếu lúc ấy mình đừng sợ hãi. Nhưng nỗi sợ như là một bản năng. Nó ập đến bất ngờ, khó tránh. Anh không biết giây phút cuối bạn nghĩ gì, có trách móc anh hay không. Nhưng anh biết mình không thể tha thứ cho mình. Giây phút sợ hãi thoáng qua ấy đã làm cho cả cuộc đời anh trở thành bi kịch. Có lẽ vì những câu chuyện này mà trong những giấc mơ đi lạc đường của tôi không bao giờ có một người đồng hành. Và cũng chưa bao giờ trong mơ tôi tìm thấy đường về. Tôi cứ lạc mãi hoặc dừng lại đâu đó. Nhưng tôi không trông chờ một ai sẽ chỉ cho mình đường đi. Bởi vì trên mặt đất làm gì có đường. Đường là do ta đi mãi mà thành. Cổ nhân đã nói như vậy. Những con đường trong mơ sẽ đưa ta đến một nơi nào đó. Nếu ta tiếp tục đi tìm ngay cả khi đã ra khỏi giấc mơ. Sài Gòn, 19 tháng Giêng năm 2015.
Long Xuyên êm ả nhịp đời.
Quê tôi ở huyện Chợ Mới, kế bên thị tứ Long Xuyên. Ông nội tôi để lại một tập lưu niên ký sự ghi chép về gia đình, từ nguồn gốc đến khoảng những năm 1940. Theo đó, tôi được biết những lớp cư dân vô khai khẩn Long Xuyên và vùng đồng bằng hoang sơ đầu tiên là từ Ngũ Quảng. Với hai bàn tay trắng và sự can đảm, lòng nhân nghĩa và cả sự liều lĩnh nữa, đã tạo nên tính cách người Nam Bộ chính trực, phóng khoáng, ân oán phân minh, nghĩa tình trọn vẹn. Cũng từ cuốn ghi chép của ông nội mà tôi biết được nhiều điều về Long Xuyên, thành phố của tỉnh An Giang ngày nay. Long Xuyên là một thành phố nằm bên bờ sông Hậu, được hình thành từ khoảng đầu thế kỷ thứ 19 từ một chợ bến nổi tiếng, chợ Đông Xuyên. Năm 1818, Thoại Ngọc Hầu cho đào kênh nối rạch Đông Xuyên với rạch Giá, chợ Đông Xuyên, tức chợ Long Xuyên, đã sớm trở thành đầu mối giao lưu hàng hóa quan trọng của tỉnh. Từ đó, đến nay Long Xuyên đã là đô thị trung tâm của vùng sản xuất lúa gạo lớn nhất nước. Từ sau 1975, còn là trung tâm nuôi và chế biến thủy sản nổi tiếng với các sản phẩm từ cá ba sa. Ngược dòng lịch sử về những thế kỷ đầu công nguyên, vùng đất Long Xuyên thuộc nền văn hóa ốc eo nổi tiếng của Vương quốc Phù Nam. Khảo cổ học phát hiện ở đây hàng chục đền tháp đồ sộ, hàng trăm tượng thờ là những tác phẩm điêu khắc tuyệt hảo, hàng ngàn cổ vật quý cho biết dấu tích một cảng thị sầm uất và trung tâm tôn giáo lớn nhất và quan trọng nhất của vùng hạ lưu sông Mekong. Có thể coi khu vực cảng thị ốc eo, trong đó có Long Xuyên ngày nay, là một đô thị cổ đại nằm trên tuyến thương mại đường biển giữa Biển Đông và Ấn Độ Dương, và xa hơn đến Địa Trung Hải. Tính chất giao lưu kinh tế, văn hóa của vùng đất Long Xuyên đã được hình thành từ rất sớm. Nằm trong vùng tứ giác Long Xuyên, lối sống của người dân ở đây khá tiêu biểu cho nền văn minh sông nước, và đặc biệt là thích nghi với mùa nước nổi hàng năm. Lối cư trú trên nhà sàn không chỉ ở ven sông rạch mà vẫn còn nhiều ngay khi phố chợ đã hình thành. Chợ nổi Long Xuyên nằm trên sông Hậu là một trong những chợ nổi hiếm hoi ở miền Nam, còn giữ được những nét sinh hoạt rất nguyên sơ của miền Tây sông nước. Đến những năm cuối thế kỷ thứ 20, khi nguồn cá giống được lai tạo thành công trong nước và cá ba sa xuất khẩu đang hút hàng, An Giang tới giai đoạn vàng son của nghề nuôi cá bè. Có tới vài ngàn bè cá ken nhau trên sông Hậu kéo dài từ Long Xuyên lên Châu Đốc. Ghe xuồng vẫn là phương tiện giao thông phổ biến để đi lại và mua bán. Nửa sau thế kỷ thứ 19, với tổ chức hành chính của Pháp, các đô thị ở Nam Bộ lần lượt xuất hiện. Long Xuyên sớm được quy hoạch và xây dựng theo kiểu đô thị phương Tây, với hạ tầng và những thiết chế văn hóa đô thị. Từ lúc này, các tuyến đường lộ nối liền Long Xuyên với nhiều thị tứ khác đã được hoàn thành. Năm 1876, Châu Đốc và Long Xuyên đã có nhà dây thép do người Pháp thiết lập. Cuối năm 1930, chợ Long Xuyên bắt đầu có điện do công ty điện từ Cần Thơ tải sang. Trước đó, bùng binh đèn đường bốn ngọn đã trở thành một địa danh quen thuộc trong thành phố. Cũng như nhiều đô thị ở Nam Bộ, trong thành phố luôn có dòng sông uốn quanh, tạo nên cảnh quan sông nước hữu tình. Từ đặc điểm này, nhớ về Long Xuyên, không thể quên những cây cầu bắc qua sông Hậu và rạch Long Xuyên. Năm 1897, để thay chiếc cầu gỗ, cầu Lewis, còn gọi là cầu máy, cầu quay, được khởi công xây dựng đến năm 1899 thì hoàn thành. Mỗi ngày 3 lần vào giờ giấc quy định, hai nhịp thép được nhấc lên để tàu bè xuôi ngược. Năm 1985, cầu được khởi công xây dựng lại bằng bê tông cốt thép trụ xi măng. Cầu mới đặt tên là cầu Nguyễn Trung Trực. Một cây cầu khác bằng gỗ bắc qua rạch Long Xuyên. Năm 1892 được thay bằng cầu sắt có tên cầu Henry kiểu Eiffel. Năm 1938, cầu Henry được đúc bê tông. Năm 2000, một cây cầu mới được xây bê cạnh thành cầu đôi Hoàng Diệu. Hiện nay, từ thành phố Long Xuyên lên thành phố Hồ Chí Minh, vẫn phải đi qua phà Vàm Cống hoặc phà An Hòa, nhưng cả hai nơi này đang được xây cầu. Không phải tự nhiên mà Long Xuyên được mệnh danh là đất của văn nhân, vì Long Xuyên, An Giang là quê hương và là nơi sinh sống của nhiều văn nghệ sĩ và nhà văn hóa nổi tiếng. Từ tháng 7 năm 1917, kịch nghệ mới Hát cải lương xuất hiện, thử nghiệm biểu diễn ở chợ Long Xuyên. Cũng thời gian đó, cùng với An Hà Báo của Cần Thơ, vào tháng 1 năm 1918, Đại Việt Tạp Chí ra hàng tháng. Đây là tờ báo chính thức của Long Xuyên. Hội khuyến học Long Xuyên do Hồ Biểu Chánh, Đặng Thúc Liên, Lê Thường Tiên phụ trách. Một số hoạt động văn hóa thể thao kiểu Tây xuất hiện khá sớm ở Long Xuyên. Tháng 7 năm 1925, cuộc đua xe Long Xuyên, Châu Đốc và ngược lại. Cũng từ lúc này, phụ nữ Long Xuyên biết đi xe đạp như nam giới, thậm chí vào năm 1927, ở chợ Long Xuyên có tổ chức cuộc đua xe đạp dành cho phụ nữ. Long Xuyên không chỉ là một đô thị vùng ngập nước, mà còn là cửa ngõ đi vào vùng biên cương Thất Sơn nhiều huyền thoại. Phía tây của thành phố Long Xuyên, giáp huyện Thoại Sơn, có núi Sập, núi Ba Thê và đồng bằng Ốc Eo màu mỡ. Tính chất giao thoa của địa hình và đa dạng về dân cư Việt, Hoa, Chăm, Khmer đã làm cho văn hóa Long Xuyên phong phú từ ẩm thực đến trang phục. Về Long Xuyên mà không ăn mắm lóc, ăn canh chua cá linh, không mua chiếc khăn rằn, không biết đến chiếc cà ôm đất nung thì coi như chưa đến Long Xuyên. Theo nhà nghiên cứu Nguyễn Văn Hầu thì Đông Xuyên nổi tiếng về hai đặc điểm: trai chuộng lễ giáo, gái dồi công hạnh, trai hai huyện gái Long Xuyên, là câu thiên hạ nói về con người vùng này. Thành phố Long Xuyên đã to lớn hơn xưa nhiều lần, qua những biến động nhưng nhịp sống vẫn êm ả, con người vẫn hiền lành. Có nhiều di tích, nhiều địa điểm du lịch, nhưng may thay, nơi đây chưa bị thương mại hóa mà còn lưu giữ nét chất phác của người dân miệt ruộng. Mai này về quê qua cầu Vàm Cống mới xây sẽ nhớ hoài câu trách yêu của bạn: bà mà lâu không dìa, hãy dìa, tôi kêu phà Vàm Cống hỏng cho qua phà cho chừa cái tật làm biến dìa quê. Sài Gòn, 13 tháng 1 năm 2015.
Tháng 12 yêu dấu.
Tháng cuối của năm, tháng của mùa đông thật sự bắt đầu. Bao nhiêu năm đã qua trong cuộc đời tôi, nhớ được mấy tháng 12. Tháng 12 đầu tiên tôi có mặt trên đời vào một đêm gió mùa đông, tràn về Hà Nội. Tất nhiên những gì tôi biết về cái đêm hôm ấy là do má tôi kể lại. Đến bây giờ, dù đã ngoài 90 nhưng bà vẫn nhớ hai chi tiết. Bà đi bộ từ nhà đến bệnh viện và suýt đẻ rơi tôi ở một gốc cây. Và khi mới sinh ra tôi, đen thui một cục, xấu đau, xấu đớn. Tháng 12, năm tôi 4 tuổi, anh hai ở trường học sinh miền Nam về chơi. Đón cô em út từ nhà trẻ về, anh nói với má: má ơi, sao em Hậu thở khò khè quá, mà hơi thở có mùi hôi. Má tôi liền cấp tốc đưa tôi vô bệnh viện. Lúc đó cuối giờ chiều, chẳng còn ai khám bệnh. Mà tôi thì bắt đầu sốt cao, co giật. Má hốt hoảng sai anh hai chạy đến nhà bác ba tôi cầu cứu. May quá, bác ba tôi vừa đi công tác về. Ông lật đật chạy tới. Bệnh viện thấy có bác tôi đến, liền vội vã khám cho tôi. Chỉ chậm chút thôi thì xong đời, vì tôi đã nhiễm bệnh bạch hầu. Tháng 12, khi tôi 6 tuổi, từ nửa đêm má đưa tôi lên trường mầm non để đi sơ tán. Lần đầu tiên đi xa một mình mà tôi không được khóc vì bị cô mắng: lớn thế, không được khóc, để các em bắt chước. Thế là hai má con tôi bặm môi và nước mắt tràn mi. Có lẽ từ đó tôi không bao giờ biết khóc thành tiếng nữa. Tháng 12 tôi ở tuổi lên 9. Một ngày ba tôi bất ngờ lên thăm tôi ở nơi sơ tán. Ông đi chiến trường đã lâu, đến mức khi gặp lại tôi gần như không nhận ra ông, gầy gò trong bộ quân phục bạc màu và mái tóc đã bạc trắng. Đến khi ba tôi nghẹn ngào gọi, "Con Hậu," tôi mới chạy lại ôm chầm lấy ba, làm cái kiến của ông rơi gãy gọng. Thế là cả ngày hôm đó, hai cha con loay hoay tìm cách cột lại để ông có thể đeo lên. Đến tối thấy đường, đạp xe quay về Hà Nội. Tháng 12 năm tôi học lớp 4, lần đầu tiên tôi có quà sinh nhật. Đó là một tấm thiệp rất đẹp, chị ba tôi từ nước ngoài gửi về. Từ đó, năm nào tôi cũng nhận được thiệp chúc mừng của chị, mà để kịp ngày sinh của tôi, chị đã phải gửi trước hàng tháng trời. Bạn biết không, thiệp sinh nhật là món quà xa xỉ trong thời chiến tranh ở miền Bắc. Tháng 12 đầu tiên tôi ở Sài Gòn, má nấu một bữa cơm rất ngon với canh chua, cá kho, khổ qua xào trứng. Vậy mà cả nhà vui như ăn tiệc. Bởi vì sau bao nhiêu năm chia cách, dịp sinh nhật tôi năm ấy mới có mặt đông đủ cả nhà. Tháng 12 của tuổi 18, lá thư đầu tiên của người bạn trai, mối tình đầu rồi cũng kết thúc vì sự chia xa không thể vượt qua. Từ đó, nhiều năm trôi qua, tháng 12 quần quật chạy hàng bỏ mối nơi các chợ để kiếm sống. Tháng 12 cháy nắng ngoài công trường khai quật. Tháng 12 được bạn rủ đi chơi xa, một nhóm các nàng vui vẻ trẻ trung cười khóc với nhau vì những chuyện đàn bà của mỗi người mà cũng là của mọi người. Cũng có tháng 12 chạnh lòng khi người bạn thân lâu nay buông lời mỉa mai về ngày sinh nhật. Chợt nhận ra một góc khuất của bạn. Ừ thôi, ai mà không có những góc khuất, chỉ là họ cố giấu nhưng vô tình ta thấy được mà thôi. Tháng 12 tiếp tháng 12, những vui buồn, những bận rộn lo toan, những công việc, những kiếm sống luôn cuốn tôi đi. Nhưng khi tháng 12 đến, tôi luôn bắt gặp mình nhìn lại quãng đường đã qua. Mỗi năm một dài thêm. Quãng đường ấy có đoạn bằng phẳng, đoạn quanh co. Có đoạn tôi hăng hái bước nhanh, cũng có đoạn tôi mỏi mệt, tưởng như không thể bước thêm được nữa. May mắn bên tôi luôn có gia đình, chồng con, bạn bè thân thiết, và cả công việc mà tôi yêu thích. Đoạn đường khó khăn của cuộc đời mình không ai thay tôi vượt qua, nhưng chỉ cần một lời chia sẻ, một ánh mắt cảm thông, một bàn tay ấm áp. Vậy là đủ để tôi tiếp tục, dù nhiều lúc chỉ có một mình. Cứ vậy nhé, cho đến hết đời, hy vọng thế. Tháng 12 ấm áp, tháng 12 yêu dấu của tôi. Sài Gòn, 2 tháng 12 năm 2014.